Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Bây giờ là 16 giờ 40 phút, thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Minh Trí và anh Thư mời quý bác tài và quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình chiều nay để cập nhật tình hình giao thông đang diễn ra tại Cần Thơ cũng như trong cả nước.
Chương trình sẽ thông tin đến quý vị công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành chức năng trong những ngày cuối năm nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới. Bên cạnh đó còn là những chuyển biến qua quá trình thực hiện Nghị định 166 từ đầu năm 2025 đến nay, cùng với những quy định mới mà chúng ta cần chú ý để tránh bị vi phạm và xử phạt.
Và chắc chắn là không thể thiếu cập nhật về tình hình giao thông thực tế tại một điểm nóng cụ thể trên địa bàn thành phố do phóng viên phản ánh trực tiếp từ hiện trường. Quý bác tài và quý thính giả có thể theo dõi giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz được phát trực tiếp mỗi chiều từ thứ hai đến thứ bảy trên Cần Thơ FM tần số 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Hot News đường tin chiều nay.
Quý bác tài và quý thính giả thân mến, sáng nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2025, tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm cả ba tiêu chí tai nạn giao thông.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã xây dựng kế hoạch năm an toàn giao thông 2025 với chủ đề Hành trình an toàn kiến tạo tương lai, đặt ra 3 mục tiêu lớn gồm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, khắc phục tình trạng ùn tắc ô nhiễm từ các hoạt động giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn trên cả nước, trục giao thông chính và đầu mối giao thông trọng điểm.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của cơ quan đơn vị và địa phương, triển khai quyết liệt hiệu quả ngay trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công điện số 4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công điện số 132, đồng thời chú trọng một số nội dung cụ thể như sau.
Có kế hoạch đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, ứng phó hiệu quả với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Có tính phổ biến trong các dịp lễ Tết, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, phòng ngừa ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, tăng cường lực lượng phương tiện vật tư y tế để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc khám chữa bệnh, nhất là cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người.
Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thời lượng cũng như nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân. Chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết, kế hoạch phục vụ vận tải, các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông trong các dịp lễ Tết của các năm trước.
Đồng thời, kiên trì tuyên truyền nhân dân, thực hiện các quy tắc giao thông an toàn, đồ uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội nón bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, cũng như là các tuân thủ quy định về tốc độ.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết với tình trạng lượng hành khách tại các cảng hàng không tăng cao, một số thời điểm nhà ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài được dự đoán là có thể bị ùn tắc cục bộ. Đơn vị khuyến nghị hành khách lưu ý nhiều vấn đề trước chuyến bay trong giai đoạn này.
Trước hết, hành khách cần chủ động tính toán thời gian có mặt tại sân bay sớm, tránh việc lỡ chuyến bay, tuân thủ các quy định liên quan đến giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi. Hành khách nên làm thủ tục hàng không trực tuyến hoặc thông qua các ứng dụng để giảm thiểu ùn tắc tại cảng hàng không sân bay.
Hành khách cũng cần lưu ý về thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Với một số nước thì hộ chiếu phải còn hiệu lực tối thiểu là 6 tháng mới được chấp thuận khi làm thủ tục nhập cảnh. Về thị thực thì một số nước không những yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh mà còn yêu cầu thị thực quá cảnh, transit visa.
Khi các hành vi như quấy rối trật tự trên máy bay, lạm dụng bằng lời nói đe dọa, tấn công thân thể, lạm dụng đồ uống có cồn, từ chối thực hiện hướng dẫn của tổ bay gây nguy hiểm cho sự an toàn hàng không, làm máy bay có thể phải hạ cánh khẩn cấp, thì hành khách có thể bị cưỡng chế đưa ra khỏi máy bay, sau đó bị từ chối vận chuyển, bị xử phạt hành chính hoặc truy tố trước pháp luật.
Bên cạnh đó, thì hành khách cũng cần tìm hiểu các quy định riêng của các hãng hàng không về kích cỡ, trọng lượng và số lượng hành lý xách tay, cũng như là hành lý ký gửi được phép vận chuyển, số tiền mà chúng ta phải trả cho hành lý ký gửi hoặc là hành lý quá cước.
Do lượng hành khách quá đông, việc nhận là hành lý ký gửi trong thời gian này có thể bị chậm, bị thất lạc. Tại sân bay đến, trường hợp hành lý ký gửi bị thất lạc hoặc rách dở, hành khách có thể liên hệ với quầy thông tin hành lý thất lạc để thông báo và được hỗ trợ.
Trước nhu cầu đi lại của người dân đang dần tăng cao trong những ngày cận Tết, cũng là thời điểm mà xe dù bến cóc hoạt động bát nháo. Tại nhiều quán nước cây xăng dọc theo các tuyến đường trong nội thành của thành phố Hồ Chí Minh và dọc theo quốc lộ 1A, thì nhiều xe dù ngang nhiên hoạt động đón trả khách sai theo quy định.
Theo ghi nhận của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có 79 điểm hoạt động đón trả khách không đúng quy định, nằm rải rác tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện và thành phố Thủ Đức rà soát tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý mạnh. Hiện nay nhiều người dân không vào bến xe mà mua vé tại các bến cóc vì thuận tiện và nhanh chóng. Theo Sở Giao thông Vận tải, các bến xe cần tham chiếu những nhu cầu của người dân để điều chỉnh cách bố trí hoạt động của bến bãi xe trung chuyển cho phù hợp.
Tỉnh Bến Tre vừa triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào dịp cuối năm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ước Tỵ và lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì đặc biệt là kéo giảm kẹt xe tại cầu Trạch Miễu và tuyến quốc lộ 60.
Cụ thể, cấm ô tô tải từ 30 trở lên lưu thông qua cầu Trạch Miễu, tuyến quốc lộ 60 vào các khung giờ cao điểm, 15 đến 19 giờ theo chủ trương của Cục Đường bộ Việt Nam, bố trí xe cứu hộ, giải quyết kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông, xe chết máy, chủ động xả trạm, tạm dừng thu phí để giải phóng lượng xe ùn tắc tại khu vực thu phí.
Lực lượng cảnh sát giao thông của hai tỉnh là Tiền Giang và Bến Tre thì được đề nghị có phương án tổ chức điều tiết giao thông cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Đặc biệt là kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường hoặc là đi ngược chiều và dừng đậu trái phép.
Kế hoạch cũng xác định công tác tăng cường kiểm tra kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải, quản lý các bến xe, bến khách ngang sông, bến khách du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ, khắc phục hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.
Với mục tiêu hoàn thành cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ-Cà Mau trong năm 2025, hiện thì các nhà thầu đang dùng lực để tăng tốc ngay từ những ngày đầu của năm 2025. Tại công trường thì đoạn Cần Thơ-Hậu Giang gần 900 kỹ sư công nhân thợ máy vẫn đang miệt mài làm việc. 73 mũi thi công cầu tuyến chính, tuyến nối vẫn duy trì.
Trong tháng 1 này, nhà thầu phấn đấu hoàn thành đắp gia tải toàn bộ tuyến chính, hoàn thành toàn bộ bản mặt các cầu và các cống còn lại. Đồng thời, trong tháng 3 năm nay sẽ dỡ tải ở những vị trí đã yêu cầu và bắt đầu thi công kết cấu mặt đường. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch thi công đã được phê duyệt, nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Trước khi đến với những thông tin giao thông tiếp theo đáng quan tâm, chúng ta cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Quý bác tài và quý thính giả nha.
Vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà, trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống, mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được, con đã bút chuyên cơ để ship tận nhà. Hồi trước mỗi khi xa nhà là con lại sụp kỹ hoài, đau dạ dày và hay trào ngược, cứ như ăn chục kỹ xoài. Vì trước đêm và đi về trễ và lại còn hay bỏ bữa, nhà thì cũng có bếp nhưng mà nó hiếm khi nào đỏ lửa. Xa nhà nhiều con mới biết mỹ vị tuyệt hảo trong cách mẹ làm. Mẹ nói rằng nếu mà quen tay thì việc bếp núc sẽ rất nhẹ nhàng. Hồi trước con nghĩ món ngon là phải được nấu phong cách nhà hàng. hàng. Giờ con là thích xe nghèo hãy vì nên con tập nấu theo cách mẹ làm. Tháng năm là con xong cuốn càng muốn trở lại càng mà đẩy thêm xe. Tuy là không còn nhỏ nhưng mà ông ấy đã xa nhà ăn chờ hoàng khóc như là trẻ lên ba. Ước gì con nhỏ như là Trần Anh Hùng, con làm phim tranh giải Oscar. Ông ấy có muốn vị nhân gian, phim của con đặt tên là Vị Nha. Mắt con luôn hướng về tương lai, thâm tâm con lại thuộc về ngày cũ. Không có sợ cái thế không đủ đầy, chỉ sợ nhà không còn được đầy đủ. Cho nên là đi xuống cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống mẹ đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được con đã bút trên cơ để ship tận nhà.
Sáng ngây ngô như là chú nai con, chỉ mong sao mau được lớn nhanh hơn để đi dòng trời tìm đến muôn phương, rời nhà đi khắp nơi. Rồi sau bao nhiêu thành phố con qua và sau bao nhiêu hàng quán con ăn, điều con luôn mong được mãi mang theo là điều giản đơn có tên Vị Nhà.
Mẹ ơi con nhớ Vị Nhà, con đang tìm cách để nếm một kẹo. Con không muốn đấu với người đời sao lâu lâu đếm lại thêm một sẹo. Con đã hạ mình xuống đến mức bình thường hơn cả người bình thường, nhưng mà kinh tế thị trường là như vậy, thâu tóm dễ hơn dung hòa. Mẹ ơi con nhớ Vị Nhà vì trong Vị Nhà có mùi của nắng, của gió, của mưa, của rét, của oi, của sương giá. Nhìn quê hương mình thương quá, con là một gã Á Đông tạ ơn trên vì điều đó. Như Scarlett và Red nhưng con không cuốn theo chiều gió. Để mà sống, để mà làm, để mà ăn, để mà ở, nhà là điều dù kỳ như đi bằng chân và là thở bằng mũi. Con muốn đến Vị Nhà để cho tâm hồn con đỡ cằn cỗi. Khi không mang tiền về cho mẹ, người đời cũng lại nói ra nói vào. Nếu mà sống theo cách họ muốn thì không biết phải thoát ra lối nào. Sao không ai có thể đói hộ, sao nhiều người coi sống hộ là sở trường. Họ muốn mình bỏ đi chính kiến, họ muốn mình đẻo cày giữa đường. Con bao giờ cần che giấu vì con luôn sợ những ngày đói. Nỗi sợ đó khiến con tin vào lao động chứ không tin vào lời thầy bói. Và gia đình luôn là ngọn lửa trong mắt con sáng, bập sáng bùng cho con sức mạnh lao vào trong gian khó mà không có thoáng ngập thoáng ngừng. 15 năm vẫn một hình dáng và thanh âm. Nên tôi đặt con làm nhạc Tết nhưng mà nhạc này nghe được quanh năm. Chứ con vẫn bám vào đức mẹ để một ngày năm nữa sẽ trở thành nhân sấm. Cho từng được dạy để trở nên rất giàu nên vẫn đi kiếm tiền bằng chân tâm. Vẫn kiếm tiền bằng chân tâm. Thích xem chú lại văn xâm. Chưa từng đọc đắc nhân tâm. Con chúng là người ân nhân. Chúng cầu tài lộc vì mỗi ngày mới là một lần nhận quà. Trân trọng tất cả các bài học vui buồn càng khiến đời sống này đậm đà. Đợt này con chưa về được cũng vì cuộc sống mà đừng có giận mà. Yêu thương mà gói lại được con đã bút khiên cơ để ship tận nhà.
Sương ngây ngô như là chú nai con, chỉ mong sao mau được lớn nhanh hơn để đi dòng trời tìm đến muôn phương, rời nhà đi khắp nơi. Rồi sau bao nhiêu thành phố con qua và sau bao nhiêu hàng quán con ăn, thì con luôn mẹ nói con mèo hay đòi đánh con khi bọn này hư quá đi. Người kia chung quy chỉ là thắng hay thua, cuộc sống muôn ta chưa thành mây tay đua. Nếu không muôn chưa thành nhánh cây khô thì về nhà để tưới thêm Vị Nhà.
Chúng ta vừa nghe ca khúc Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen Vâu. Có thể nói là những ngày này mà những người con xa quê nghe ca khúc này là nôn nao lắm rồi, đúng không chị Anh Thư?
Dạ đúng đó,
đúng
Minh Trí. Càng gần đến Tết thì
của mình.
Dạ đúng rồi, à, Tết thì ai cũng mong muốn được đoàn tụ sum vầy để mà về đơn giản thôi, được ăn bữa cơm cùng với người thân gia đình của mình, thì đó là Tết Minh Trí ha.
Đúng rồi, thưa quý vị, còn quay trở lại với tình hình giao thông. Có thể nói là trong những ngày đầu của năm 2025 thì một cái vấn đề quan tâm của người tham gia giao thông đó là khi mà áp dụng cái nghị định số 168. Và từ khi thực hiện nghị định này thì tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố mà chúng ta biết là rất là sôi động vì tình hình giao thông, tình trạng ùn tắc, kẹt xe, những vấn đề giao thông xảy ra thường xuyên. Thì đến nay khi mà thực hiện nghị định sau 15 ngày thì có nền nếp trật tự văn minh hơn. Nhưng mà nhiều vấn đề phát sinh như là kẹt xe triền miên, chuyện đèn tín hiệu hay là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được. Nguyên nhân là do mật độ phương tiện giao thông tăng, do nhu cầu đi lại của người dân để mua sắm tăng cao, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách cũng gia tăng. Điều này đã gây ra kẹt xe, ùn ứ cục bộ trên một số tuyến đường.
Qua điều phối giao thông, lực lượng chức năng phát hiện một số bất cập, ví dụ như nếu xe máy không được phép rẽ phải hoặc đi thẳng khi đèn đỏ một số giao lộ sẽ làm gia tăng ùn tắc. Từ tình hình thực tế nói trên, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Sở Giao thông Vận tải thống nhất triển khai một số giải pháp nhằm giảm lưu lượng phương tiện, tập trung tại các giao lộ như bổ sung thêm đèn báo hiệu cho phép xe hai bánh rẽ phải hoặc đi thẳng khi đèn đỏ, điều chỉnh thời lượng chu kỳ đèn sao cho hợp lý nhất giữa các chiều đường, đa soát sửa chữa các đèn hư hỏng. Và hiệu quả đã thể hiện khi mà tình trạng ùn ứ cục bộ có dấu hiệu giảm dần qua từng ngày. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp Sở Giao thông Vận tải thực hiện các giải pháp tổng thể để giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
Về tình trạng phương tiện dừng chờ đèn đỏ chắn lối của xe máy rẽ phải thì theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước hết nguyên nhân là do người tham gia giao thông thiếu quan sát biển báo để nhường đường cho các xe phía sau có nhu cầu rẽ phải. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc ùn tắc cục bộ khi mà có đèn đỏ, dù là cơ quan chức năng đã gắn biển phụ chỉ dẫn. Thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu bổ sung phân làn đường và sơn chỉ dẫn để khắc phục tình trạng này.
Về trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu, ngành chức năng cho biết, theo quy định thì thực hiện hành vi trong tình thế cấp thiết thì sẽ không bị phạt. Nếu người thực thi nhiệm vụ mà phạt trong trường hợp này là sai.
Thông tin đến từ tỉnh Bình Dương, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một cho biết đang triển khai lắp đặt biển báo phụ cho xe hai bánh được phép đi thẳng rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ trên địa bàn thành phố.
Dự kiến đơn vị sẽ lắp đặt trước 145 biển báo phụ tại 46 giao lộ trên địa bàn thành phố, sau đó sẽ tiếp tục rà soát lắp đặt thêm các biển báo phụ cho phép rẽ phải đi thẳng để phù hợp tình hình thực tế. Việc cho phép rẽ phải đi thẳng khi đèn đỏ tại các giao lộ đủ điều kiện an toàn không chỉ giúp người dân dễ dàng nhận biết và tuân thủ luật giao thông, đồng thời góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Điều 58 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024, thì kể từ ngày 1 tháng 1 của năm nay, giấy phép lái xe có 12 điểm, trừ hết điểm sẽ không được lái xe trong 6 tháng. Và sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, thì người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi 12 điểm trở lại.
Đối với trường hợp người điều khiển xe máy có giấy phép lái xe đã bị trừ hết 12 điểm mà vẫn lưu thông trên đường thì sẽ bị phạt tiền như sau. Đối với xe máy có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc công suất động cơ lên đến 11 kW, phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng khi không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm, hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực, giấy phép lái xe không phù hợp với xe đang điều khiển.
Còn đối với xe máy có dung tích xi lanh trên 125 phân khối trở lên hoặc là có công suất động cơ điện trên 11 kW, thì phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng khi không có giấy phép lái xe hoặc là sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm. Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, giấy phép lái xe không còn hiệu lực. Bật xi nhan trái nhưng mà rẽ phải và ngược lại là nhầm lẫn xuất hiện khá phổ biến trên đường phố. Nhầm lẫn khi bật xi nhan khiến cho tín hiệu không có tác dụng báo hiệu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vậy được ghi nhận là lỗi vi phạm chuyển hướng chuyển làn. Và theo Nghị định số 123, người điều khiển xe máy khi mà chuyển hướng chuyển làn không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Còn đối với người điều khiển ô tô, mức phạt của hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước, tín hiệu báo không có tác dụng thì bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Từ đầu năm nay, mức phạt của lỗi vi phạm này đã tăng gấp 3 lần. Cụ thể, theo Nghị định 168, mức phạt cho lỗi chuyển hướng không bật đèn xi nhan xe máy là 600.000 đến 800.000 đồng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do hành vi nhầm lẫn đèn xi nhan không bật đèn, người điều khiển phương tiện bị phạt 10 đến 14 triệu đồng. Bên cạnh xử phạt hành chính, người vi phạm cũng bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Quý vị và các bạn có để ý trong những ngày này thì khi mà chúng ta đi trên những cái tuyến đường trong nội ô thành phố Cần Thơ thì bắt đầu mọi người đã lên hoa kiển nè, bày bán ở những cái dọc đường hay là những cái khu vực như là ở Vincom Xuân Khánh, rồi khu vực những cái lề bộ hành, cái dĩa hè của đường Trần Văn Hoài, rồi trái cây, dưa hấu hay là những cái loại trái cây mà phục vụ cho thị trường Tết thì cũng bày bán ở gian đường rất là nhiều. Chính vì thế mà khi di chuyển vào những cái khu vực này để mà chúng ta có dừng đổ để mà mua hàng hóa hay trao đổi thì quý vị cũng nhớ là chúng ta phải đậu sát bên trong tránh cái trường hợp mà chúng ta đậu lấn dưới lòng đường thì khi mà bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt quý vị nha. Tránh cái trường hợp mà chúng ta mua hàng hóa hay là thức ăn gì đó qua kiểm mà chúng ta lại vi phạm luật giao thông thì sẽ bị xử phạt, thì cũng hơi tiếc một chút xíu đúng không ạ?
Dạ.
Vì thế mà quý vị cũng lưu ý, hoặc là đi trên đường vào những giao lộ, những ngã ba ngã tư thì chúng ta thấy là lượng xe cũng đông hơn so với ngày thường, thì mọi người cũng vội vã hơn, thì chúng ta chú ý quan sát cũng như là vấn đề bật xi nhan mà khi nãy mà Minh Trí và anh Thư, chị anh Thư có chia sẻ cùng với quý vị đó, để dạ. tránh cái trường hợp mà chúng ta bật nhan ở bên này nhưng chúng ta rẽ bên khác thì chắc chắn là nó sẽ gây ảnh hưởng, nguy cơ xung đột rất là cao.
Với có một điều nữa Minh Trí, với hôm ngày Tết dạ. thì tâm lý ai cũng rất là vội vàng tất bật, chúng tôi hiểu điều đó, nhưng mà có những trường hợp giống như là đang chạy trên đường, sực nhớ là mình phải rẽ vào một cái đường đó mà lỡ đi hút cái tự nhiên cái là
sừng bất ngờ.
Đúng rồi, xử lý không kịp cho những xe phía sau. Thư đã nhiều lần chứng kiến tình trạng này thì thấy rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà chúng ta thấy là chúng ta đã đi hút cái đường lỡ cái mục tiêu của mình rồi thì chúng ta cũng từ từ xi nhan để cho các phương tiện phía sau có thể là có một cái tín hiệu nào đó, chúng ta sẽ chậm chậm quay đầu để mà làm một cái coi như là đột ngột như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm cho bản thân mình trước tiên nè, và cho những cái xe khác nữa. Dạ, cùng lưu ý điều này quý vị ha.
Và một cái điều nữa mà Minh Trí thấy là khi mà lưu thông trên đường thì mọi người, đặc biệt là xe máy, hay cúp đầu xe ô tô.
Trời.
Rất là nhiều luôn. Yeah. Mà đặc biệt đối với những cái giao lộ mà khi mà muốn quẹo trái đi qua cái con đường bên kia á chị Thư.
Yeah.
Thì mọi người chen lấn vào những cái khoảng trống của những xe ô tô tải. Yeah. Rồi những cái xe chở vật liệu xây dựng thì rất dễ rơi vào điểm mù. Mà khi mà chúng ta đậu sát như vậy thì khi mà có tín hiệu đèn chạy á thì xe tải có thể là rơi vào điểm mù, thì xe tải chỉ cần là quay đầu xe chuyển hướng trở lại thôi thì khả năng va chạm rất là cao. Yeah. Và nguy hiểm.
Yeah,
cho tính mạng
hiện
của mình.
Tại thì tại những cái nút giao trọng điểm thì có bảng rẽ phải dành cho các phương tiện để rẽ phải, nhưng mà tâm lý của người dân là có lẽ là quá là cẩn trọng, quá là sợ phạt, cho nên là cứ đậu chờ chuyển đèn mới rẽ phải, mà thực chất là được rẽ phải, do đó là cũng làm càng thêm ùn tắc kéo dài luôn.
Một cái điều nữa là cái tâm lý sợ bị phạt khi mà dừng đèn á, thì đôi khi là tín hiệu đèn khoảng còn 5 giây nữa là mới chuyển sang đỏ thì mọi người lại không chạy, mọi người lại dừng lại, thì đó cũng là cái vấn đề nó gây cản trở tình hình giao thông. Và đối với những vấn đề này cũng đã được phản ánh đến cơ quan chức năng, và có thể là trong thời gian sắp tới sẽ có những cái biện pháp hữu hiệu hơn để mà cái việc thực thi nghị định số 168 đi vào nề nếp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với một điểm nóng cụ thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, ngoài các điểm giao thông trọng điểm thì đoạn đường giao cắt với Võ Văn Kiệt như là đường Đồng Văn Cống hay là đường Phạm Ngọc Hưng, ngay giờ cao điểm cũng phát sinh nhiều tình huống giao thông tại khu vực do tâm lý chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông. Và theo phản ánh của người dân thì một số phương tiện ô tô hiểu nhầm về làn đường, về đèn tín hiệu. Điều này gây nguy hiểm cho các phương tiện xe máy đang dừng chờ đèn tại đây. Bây giờ thì chắc là chị Thư đi. Chị Thư sẽ kết nối máy với phóng viên Huy Cường để chúng ta tìm hiểu thêm chuyện đến bác tài cũng như là mọi người nha.
Alo, xin được kết nối với phóng viên điểm nóng chiều nay, đó là anh Huy Cường ạ.
Dạ, chào chị anh Thư ha, chào Minh Trí cũng như là quý bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
Rồi, anh Huy Cường ơi, theo như ghi nhận thì tại khu vực nút giao Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống và Phạm Ngọc Hưng á, thì đặc điểm giao thông tại đây thì cũng khá là đông, và phóng viên điểm nóng cũng nhiều lần phản tại khu vực này. Và anh có thể là mô tả đặc điểm giao thông cũng như là vạch kẻ vẽ thế nào tại đây ngày hôm nay để mà cho người tham gia giao thông được biết ha?
Dạ. Thứ nhất là Cường muốn nói lại là trên đường Võ Văn Kiệt nó có những cái giao cắt rất là lớn, ví dụ như là một trong những nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố, một trong năm nút giao đó là Võ Văn Kiệt rồi Nguyễn Văn Cường, Mậu Thân ha, thì ở đây là một cái giao cắt cũng là khá lớn sau cái giao cắt trọng điểm đó. Và Cường thấy là ngoài cái giao cắt với đường Đồng Văn Cống này thì còn giao cắt với một con đường khác nữa là Phạm Ngọc Hưng, tuy hơi xéo nhưng mà ở đây được xem như là một cái ngã tư đó. Đồng thời thì có nhiều cái hẻm nhỏ thì giao cắt đang xen ở đường Phạm Hưng, tạo nên một cái giao cắt phức tạp ở đây. Đó là đặc điểm mà Cường thấy là rõ nhất. Và đang tín hiệu thì hoạt động tốt, kể cả là ở con đường nhỏ Phạm Ngọc Hưng đi ra, thì theo quan sát hồi nãy giờ thì cái đèn tín hiệu hoạt động là không có bị trục trặc gì hết, cho nên là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc theo những cái mà thể hiện tốt về mặt đường xá vậy ạ. Còn bạn trẻ vẽ thì tất nhiên là Cường thấy là trong thời gian qua đó là Ban Toàn giao thông thành phố là chăm chút rất là nhiều tới những cái bảng chỉ dẫn cũng như là vạch kẻ vẽ, cho nên là hiện tại giờ cả trên đường Võ Văn Kiệt và đường Đồng Cống dần thấy là cái vạch kẻ vẽ rất là sáng, rất là mới luôn đó, cho nên là ra là không hiểu lầm gì về cái vạch kẻ vẽ cả, không có thắc mắc gì về cái vạch kẻ vẽ cả. Đó rồi đặc biệt là Cường thấy là có một cái đặc điểm giao thông đáng chú ý là ở cái vạch kẻ vẽ mà cái hướng rẽ trái á, hướng rẽ trái từ Võ Văn Kiệt qua Đồng Văn Cống à, cái hướng mà cái làng mà sát cái vạch phân giải phân cách á, thì Cường thấy là cái hướng này á, là dành riêng cho các xe rẽ trái luôn, không có bao gồm đối với những phương tiện đi thẳng. Thường á, thì có những cái nút giao mà ta cho phép đi thẳng và rẽ trái, tuy nhiên ở đây là một cái hướng mà chỉ cho phép rẽ trái qua đường Đồng Văn Cống thôi. Cho nên là Cường thấy là có rất là nhiều ô tô nó là lợi dụng cái làng này để mà dừng đậu, cũng như là nếu mà thấy không có phương tiện thì vượt luôn ở cái làng đường này đi thẳng. Đó là một cái mà cũng là đôi lúc cũng là hiểu lầm và đôi lúc cũng là cố tình cho cái việc mà đặc điểm giao thông như thế đó. Thì Cường thấy là đó là một cái điều mà khá là nguy hiểm ở cái khu vực này về cái đặc điểm giao thông.
Do thì Huy Cường vừa nêu thì một số phương tiện hiểu nhầm về cái kẻ vẽ giao thông tại đây, thì điều này thì ảnh hưởng như thế nào đến lưu lượng của người tham gia giao thông chiều nay hả Cường?
Dạ, thì những cái hiểu lầm không đáng có hay là một số cái phương tiện ô tô đó cố tình vi phạm, thì đây là Cường muốn nhắc lại là nó gây nguy hiểm như thế này. Đối với những cái phương tiện muốn rải trái qua đường Đồng Văn Cống đó, rất là nhiều xe máy luôn đã dừng đậu, thì nó sẽ thông thoáng hơn so với lại cái làn đi thẳng. Hai làn đi thẳng phía trong á, phía trên hướng đi bên phải của mình á, thì khá thông thoáng hơn đó. Thì Cường thấy là cái việc mà dừng đậu của các xe rẽ trái này nè, rồi các xe ô tô mà không có được giữ ý thức tốt đó, ta cố tình lèn vào cái đường này, và khi mà cái đèn bật sang xanh á, ở phía bên làn đi thẳng bật sang xanh á, tuy nhiên ở cái làn rẽ trái này vẫn còn đèn đỏ, thì các xe ô tô này cố tình đi thẳng, thì như vậy đó Cường thấy là cái này là rất là nguy hiểm cho các xe dừng đậu phía trước luôn, là luôn ở trong tâm lý lo sợ đó chị Thư. Thế là sợ là mình xe phía sau lớn lên phía trước có cọ quẹt mình hay không đó, cho nên là thấy là rất là nhiều xe gắn máy mà đầu dừng đậu ở đây mà cảm thấy bất bình với cái tình trạng là đi thẳng của xe ô tô, mặc dù là cái ở cái làn đường này là theo cái đèn tín hiệu chúng ta như vậy là chúng ta đã vi phạm đèn đỏ rồi. Cho nên là không có cái việc mà hiểu lầm, chúng ta khi mà đi vào cái làn nào đó thì chúng ta phải giữ theo cái đèn tín hiệu ở ngay cái làn đó đó, cho nên là cái việc này nó gián tiếp là gây phức tạp gì chứ không, gián tiếp gây xung đột và cũng như là gây lưu lượng ở khu vực này là tăng cao hơn so với những cái khu vực mà ít bị hiểu lầm về cái việc này đó. Hiện tại thì cái lưu lượng trên đường Võ Văn Kiệt là cao nhất đó, cao nhất và cũng đa dạng phương tiện luôn ha chị Quyên, chị Thư đó, có cả các xe tải trọng lớn di chuyển cái con đường này rồi, rất là đẹp và cũng được nhiều xe lựa chọn, và bây giờ cũng là giờ cao điểm cho nên là cái lưu lượng cũng khá là cao ở hai hướng Võ Văn Kiệt ha. Thì tiếp theo đó là cũng thấy là sau đường Võ Văn Kiệt có đường Đồng Văn Cống, thì thời gian gần đây đường Đồng Văn Cống là mình thấy là có rất là nhiều hàng quán luôn, đặc biệt ở ngay khu vực ngã ba này mà thu hút một cái lượng lớn các cái xe, cho nên là cái lưu lượng ở cái khu vực này cũng khá là đông. Và ngoài ra thì có cái đường Phạm Ngọc Hưng đó, Phạm Ngọc Hưng xéo, thì từ đây thì đi ra thì cũng thấy là cũng có nhiều phương tiện mà lưu thông ra từ đường này, thì có một số phương tiện cũng ý thức kém á, thì chưa tuân thủ tốt tín hiệu đèn thì cũng ảnh hưởng tới cái lưu lượng đây khi mà xung đột trực tiếp với lại các cái xe đi thẳng trên đường Võ Văn Kiệt. Tất cả tạo nên cái lưu lượng mà mình thấy luôn khá là đông đúc ở cái thời điểm hiện tại trên cái khu vực giao cắt này chị.
Sẵn đây thì nhờ anh Huy Cường sẽ quan sát thêm là ngoài cái hành vi vi phạm xuất phát từ sự chủ quan thiếu quan sát của người tham gia giao thông như anh vừa đeo, thì còn có cái vi phạm nào đối với các bác tài của chúng ta tại khu vực là nút giao giữa Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống và Phạm Ngọc Hưng chiều nay ha?
Dạ. Ngoài cái việc mà tôi nói đi vi phạm mà chúng ta cố tình đi mà sai làn, sai làn rồi sai đèn. Đó, thì nó cũng có phát sinh một số cái vấn đề khác. Tại vì cái khu vực này thực sự là cũng rất là nhiều người cũng tìm hiểu về luật an toàn giao thông cũng như là để ý tới những cái điểm đặt camera phạt nguội. Thì hiện tại thì ở đây chưa có camera phạt nguội, cho nên là tôi thấy là cũng có khá nhiều người chủ quan, cho nên vi phạm một số cái mà tôi thấy là rất là rõ luôn. Đó, đặc biệt là ở đây hiện tại cường quan sát thấy là không có mà chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông ở đây để mà điều tiết giao thông. Cho nên nó là cũng là một số phương tiện đi trên lề, và đi trên lề nó kéo theo á, là tôi thấy là đi trên lề á, thì nó sẽ kéo theo là đi ngược chiều trên lề đó. Thì những cái vi phạm như thế này là thường xuyên diễn ra, đặc biệt là trong đường Phạm Ngọc Thạch đi ra đó. Đường Phạm Ngọc Thạch đi ra thì cái lưu lượng ít thôi, nhưng mà chính những cái lưu lượng ít á mà khi mà ra gặp giao với đường Võ Văn Kiệt thì cái lưu lượng quá lớn, cho nên đôi lúc là một số phương tiện vừa mới dựng đèn đỏ xong lại đi ngược chiều đó. Nó liên tục có hai lỗi như thế, thì mình thấy ở đây là khá phổ biến với cái lỗi này đó. Thì cái lỗi này thì ở đây thường thấy lưu ý là khá là nhiều hàng quán, cho nên là chúng ta đi trên lề đó có rất là nhiều người đi bộ ra vào đó, khá là nguy hiểm cho những người đi bộ ha. Và tiếp theo nữa là tôi thấy là cái việc mà dừng đậu ô tô trong khu vực này thì do là đường Đồng Văn Cống cũng rộng rãi, mình thấy là đường Võ Văn Kiệt cũng vậy, mặc dù là không có vi phạm nhưng mà thấy là cái việc mà đậu của xe ô tô rất là nhiều luôn, kể cả những cái xe mà tải trọng lớn cũng là dừng đậu tại đây đó. Đó là một cái điều mà mình thấy là khó khăn, và đôi lúc chúng ta phải tìm hiểu lại là 12 vị trí dừng đổ chúng ta không được phép dừng đổ, mặc dù không có cái bảng mà cấm cái việc dừng đổ của mình, nhưng mà chúng ta tìm hiểu lại cái vấn đề này đó. Cũng muốn nhắc lại cái việc mà lỗi vi phạm đèn tín hiệu thì có xuất phát từ đường Phạm Công Tư đi ra đó, do chủ quan, nhưng mà song song đó thì ở đây cũng có một vài trường hợp là cũng trên đường Đồng Nhân Cống đi ra cũng có vi phạm đèn ở cái mức độ là đi trước một vài giây đó. Thì ở đây là có trường hợp đó. Và khi mà một cái xe mà di chuyển trước đèn á thì các cái xe khác di chuyển theo, đó là cái lỗi vi phạm đồng loạt ha. Và tiếp theo nữa là Cường muốn lưu ý về cái vấn đề xi nhan của mọi người. Giống như anh Huy Chí nói đó, thì chắc lẽ là một số trường hợp là quên tắt nhan đó, hoặc là đi qua một cái giao lộ mà chúng ta đã lỡ phương hướng rồi đó, là chúng ta không biết nhan chỗ nào luôn, tại vì mình đi ngược chiều, mà đi ngược chiều thì kéo theo là xi nhan của chúng ta không đúng đó, cho nên là một vài trường hợp thì xi nhan loạn xạ hết thì nó cũng sẽ là không đúng cái luật mà xi nhan của mình. Xi nhan rất là quan trọng nha quý vị. Khi mà chúng ta xi nhan mà không đúng đó, rất dễ gây hiểu lầm cho các phương tiện đối diện với mình, mà khi mà gây hiểu lầm đó, thì nó sẽ dễ phát sinh cái vấn đề xung đột, nhất là đối với những cái phương tiện mà đi qua mà không có giữ được cái tốc độ của mình đó, không làm chủ được tốc độ thì nó sẽ dễ gây nguy hiểm ở ngay khu vực giao nhau đó. Ngoài ra thì cần thấy là có một số cái lỗi khác, như là cái vấn đề mà băng cắt của các xe đó, các xe máy thì cần quan sát xa, không phải là khu vực này đó, vấn đề băng cắt của các xe hai bánh ở trên đường Đồng Văn Cống đó. Việc băng cắt qua lại ở đây thì không có vạch kẻ liền, nhưng mà cái việc băng cắt mà bất ngờ như vậy thì nó sẽ gây xung đột rất là nhiều với những cái xe mà đang đi thẳng. Đặc biệt là hiện bây giờ thì thấy là trên đường Đồng Văn Cống, mặc dù là ngay tại cái nút giao thì cái lưu lượng cao, nhưng mà càng đi sâu vào con đường thì nó có những cái khoảng rãnh xe, thì ở đây có một số phương tiện là lưu thông với tốc độ cao, chúng ta băng cắt như vậy là rất là dễ gây lên cái xung đột đó. Nhân đây thì cũng nói về cái tốc độ của các xe, tốc độ của xe trên đường Đồng Văn Cống hiện tại thì mình thấy là không có biển hạn chế tốc độ ở đây, nhưng mà về cái tốc độ mà quan sát bằng cảm quan của Cường á, thì các cái xe là chưa chấp hành tốt cái việc mà tốc độ trong đô thị á, thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề này. Ngoài ra thì cái việc đi ngược chiều trên đường Đồng Văn Cống cũng có xảy ra, cũng đơn cử một vài trường hợp trên cái đường này. Cũng lưu ý chung là khi mà đi trên những con đường mà lưu lượng cao thì chúng ta là dừng lại chờ một nhịp để cho chúng ta đi ngang đường, chứ đừng có mà thấy lưu lượng cao quá rồi chúng ta đi ngược chiều một đoạn rất là dài như vậy, thì nó sẽ dễ gây cái phiền phức và cũng dễ tai nạn giao thông ha. Đó là một số cái lưu ý của Cường tại cái giao lộ là Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống với lại Phong Tương ở đây.
Rồi, rất là cụ thể. Xin cảm ơn anh Huy Cường, và chúng tôi hy vọng là qua những lưu ý cũng như là chia sẻ về những thuận lợi hạn chế của quý bác tài khi đi trên giao lộ Võ Văn Kiệt, Đồng Văn Cống, Phạm Ngọc Hưng vào giờ cao điểm, thì chúng ta tăng cường quan sát, chú ý hướng rẽ của các phương tiện để mà chúng ta lưu thông một cách là đúng đắn và thuận lợi, quý vị nha.
Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần thực hiện nghị định số 168, thì tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông giảm hẳn ở nhiều thành phố lớn, trong đó có thành phố Cần Thơ. Ghi nhận là tại nhiều tuyến đường nội ô thành phố như là đại lộ Hòa Bình hay là đường 30 tháng 4, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, người dân chấp hành trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường này. Qua khảo sát thì phóng viên có ghi nhận có sự chuyển biến rõ nét, không phát hiện nhiều trường hợp chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng như trước đây.
Đặc biệt tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông, có thể kể đến như là nút giao 3 tháng 2 với đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 tháng 2 với đường Mậu Thân, nút giao đại lộ Hòa Bình với đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn An Ninh. Người tham gia giao thông dừng xe trước vạch đúng quy định, không bắt gặp các trường hợp vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm. Tuy nhiên vẫn còn số ít người dân chưa tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường bộ.
Và trong quá trình lập biên bản vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ giải thích rõ về lỗi vi phạm cho người vi phạm, đồng thời thông báo số tiền bị phạt hoặc là với các lỗi bị trừ điểm trong bảng lái xe để người dân nắm rõ và không tái phạm lần sau.
Để giúp người dân đón Tết an lành, đi đến nơi về đến nhà an toàn, thì trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm và quốc lộ. Trong đó kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ đèn tín hiệu.
Hiện tại các chốt đèn tín hiệu giao thông đã xảy ra cái tình trạng là ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm. Công tác khắc phục đang được ngành chức năng của thành phố triển khai, lắp biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các ngã tư, ngã ba có đèn tín hiệu giao thông là một trong những giải pháp mà Ban An toàn giao thông thành phố đang thực hiện để giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ hiện nay.
Là quận trung tâm, Ninh Kiều có 37 vị trí giao lộ ngã tư, ngã ba được lắp đèn tín hiệu giao thông. Trong số này có 15 vị trí đã được lắp biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Tuy nhiên, một số nơi vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là giờ cao điểm. Nguyên nhân được nhiều người cho rằng khi thực hiện nghị định 168, người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc việc chờ đèn. Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng An toàn giao thông thành phố Cần Thơ thông tin.
Chúng tôi cũng thống nhất là đẩy nhanh cái tiến độ là lắp đặt cái biển là cho xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ. Dự kiến là trong tuần này thì đơn vị quản lý tuyến sẽ triển khai và lắp đặt xong để phục vụ cho người tham gia giao thông lưu thông tại cái nút giao được an toàn. Bên cạnh đó, do cái mật độ phương tiện tăng cao nên cái phương án mà điều chỉnh các pha đèn trong cái thời gian qua thì đến thời điểm hiện hữu cũng như là chuẩn bị cho cái việc mà nhu cầu đi lại tăng cao trong cái mùa Tết này đó, thì Ban An toàn giao thông thành phố cũng yêu cầu là các đơn vị là khẩn trương là đánh giá và có cái điều chỉnh cái phương án chỉnh pha đèn sao cho nó phù hợp với từng nút giao.
Cùng với việc lắp đặt biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, Ban An toàn giao thông thành phố sẽ phối hợp để điều chỉnh lại thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ cho phù hợp hơn để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Có thật vậy không? Có thật vậy không?
Quý thính giả thân mến, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến văn hóa uống có trách nhiệm, tuân thủ quy định là đã uống rượu bia thì không lái xe. Sau buổi tiệc tùng hay là các cuộc gặp gỡ dịp Tết thì họ ưu tiên tìm kiếm các giải pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Và từ cuối năm 2023 đến nay, uống có trách nhiệm đã trở thành lời nhắn nhủ phổ biến trong mỗi bữa tiệc của nhiều nhóm bạn, đặc biệt là vào các mùa cao điểm trong năm. Mọi người thì trở nên chủ động và ý thức hơn trong việc tuân thủ nguyên tắc đã uống rượu bia thì không lái xe để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của bản thân và cộng đồng.
Sự thay đổi tích cực này được thể hiện rõ qua thói quen của nhiều người trẻ, điển hình là đôi bạn Bảo Long quận 3 và Thùy Khương quận Bình Thạnh. Trong không khí rộn ràng của những buổi tiệc tất niên, cả hai đều lựa chọn ưu tiên các giải pháp di chuyển an toàn. Họ lựa chọn di chuyển bằng xe công nghệ, đảm bảo an toàn cho bản thân và cả mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, người trẻ cũng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có độ cồn thấp hơn hoặc không cồn để thưởng thức phù hợp với nhu cầu.
Với mong muốn là thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm, Heineken Việt Nam cũng không ngừng cải tiến và sáng tạo qua các sản phẩm có độ cồn thấp và không cồn. Đồng thời thì doanh nghiệp tích cực tổ chức các chương trình nhằm tăng cường thói quen để uống rượu bia thì không lái xe, như là chiến dịch uống không lái. Vừa qua, trước thềm Tết Nguyên Đán, không chỉ nhận được sự ủng hộ từ nhiều người tiêu dùng mà chiến dịch còn lan tỏa mạnh mẽ đến các quán ăn và nhà hàng.
Chị Thanh Thư, một người dân ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết ấn tượng về chương trình uống không lái của Heineken Việt Nam sáng tạo và thiết thực. Khách hàng như chị được hỗ trợ voucher Grab giúp tiết kiệm và an tâm di chuyển về nhà an toàn. Theo chị, vào những dịp tiệc tùng cuối năm thì chiến dịch uống không lái vừa giúp đảm bảo cuộc vui trọn vẹn vừa nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng.
Song hành chuỗi hoạt động trong chiến dịch uống không lái, thì đầu năm nay Heineken Việt Nam dự kiến tiếp tục phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức chương trình trang bị kiến thức pháp luật hữu ích cho thanh thiếu niên, sinh viên, kêu gọi thế hệ trẻ cùng hành động vì văn hóa giao thông, văn minh và an toàn.
Thông qua chiến dịch uống không lái và sự kết hợp với Grab, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Heineken Việt Nam đã góp phần xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng, nỗ lực không ngừng từ việc giới thiệu Heineken 0.0 đến tạo điều kiện di chuyển an toàn, đã tạo nên sự thay đổi tích cực, hứa hẹn mở ra mùa Tết Ất Tỵ 2025 an toàn và đầy niềm vui.
Và đến đây, thời lượng dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz cũng đã hết rồi. Minh Trí và anh Thư xin gửi lời chào tạm biệt đến quý bác tài và quý thính giả. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai vào lúc 16:40.